truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 9 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, dự kiến kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 7.
Đảng bộ phường Tân Lập tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2017. Đây là đơn vị đầu tiên của Đảng bộ thành phố tổ chức hội thi này.
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Tân Lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tích cực vào cuộc vận động các tổ chức đoàn thể trong phường tham gia hưởng ứng các phong trào xây dựng đô thị văn minh. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 8 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự cuộc họp có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các phòng ban chức năng của thành phố. Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 24 đến 26 tháng 7. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe và thảo luận 18 báo cáo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan tư pháp của thành phố trình, một thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền. Nhiều nội dung quan trọng được cử tri thành phố quan tâm sẽ được đề cập trong các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, như báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo về tiến độ thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, báo cáo về tiến độ thực hiện một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng khác do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan hữu quan trình. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 3 nghị quyết, gồm nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2016, nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xây dựng chương trình tiếp xúc cử tri. Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết để các ban Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thẩm tra theo quy định, giao các đơn vị chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp.
Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ thành phố sẽ tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Thái Nguyên năm 2017. Để lựa chọn thí sinh tham gia hội thi cấp thành phố, ngày 8 tháng 6, Đảng bộ phường Tân Lập đã tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi phường Tân Lập năm 2017. Đây là đảng bộ đầu tiên của thành phố tổ chức hội thi này. Hội thi có sự tham gia của 22 báo cáo viên tuyên truyền viên đến từ 22 chi bộ thuộc đảng bộ phường. Tại hội thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi, gồm thi chuẩn bị đề cương, thi diễn thuyết, thời gian không quá 15 phút và phần thi trả lời câu hỏi nghiệp vụ không quá 3 phút. Nội dung các phần thi tập trung và tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của địa phương và của thành phố Thái Nguyên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng diễn thuyết và xử lý các tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến từ chi bộ trường trung học cơ sở Tân Lập, thí sinh Lê Thị Hương Giang chia sẻ về cảm xúc của mình khi tham gia cuộc thi này.
Khi nhận được cái nhiệm vụ là phải tham gia hội thi báo cáo viên và tuyên truyền viên giỏi của phường Tân Lập năm 2017 thì bản thân cũng cảm thấy trách nhiệm vô cùng nặng nề, nhưng bên cạnh đó thì cũng là một cái niềm tự hào, bởi vì mình sẽ được nói lên những cái điều tâm huyết của mình đối với Đảng thông qua việc tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12. Và bên cạnh đó thì cũng bày tỏ được tình cảm của mình đối với quê hương thành phố Thái Nguyên. Tôi muốn là thông qua hội thi này thì sẽ truyền đạt tới tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên cũng như nhân dân trong phường và thành phố Thái Nguyên hiểu biết thêm về nghị quyết của Đảng để qua đó thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, rồi là chăm lo đời sống của nhân dân, và mục đích nữa đó là bằng những việc làm, bằng những hành động thiết thực của mình để hướng tới kỷ niệm 55 ngày thành lập thành phố.
Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích. Sau hội thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố.
Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Chi cục Thuế thành phố triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để tăng cường công tác quản lý thuế. Kết quả trong 5 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên đã đạt trên 928 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 83% kế hoạch tỉnh và 76% kế hoạch thành phố, bằng 214% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác đạt trên 350 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch tỉnh và 49% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 540 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch tỉnh và 108% kế hoạch thành phố. Trong tháng 6, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo đơn vị chức năng tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu. Phấn đấu thu ngân sách trong tháng 6 đạt trên 300 tỷ đồng, trong đó thu thuế, phí và thu khác đạt 70 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 230 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh công tác thu ngân sách sẽ là nền tảng để thành phố Thái Nguyên đảm bảo nguồn chi thường xuyên và chi để đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Chiều 17 tháng 6, Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức đối thoại với ông Vũ Duy Tuấn, tổ 3 phường Tân Thịnh về dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Ni Cốc. Dự buổi đối thoại có đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Nguyên, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh. Các đồng chí là tổ trưởng, bí thư, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 3 phường Tân Thịnh. Gia đình ông Vũ Duy Tuấn có 1.273,1 m² đất, trong đó có 750 m² đất ở và 532,1 m² đất trồng cây lâu năm. Theo dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Ni Cốc, ông Tuấn được hỗ trợ bồi thường trên 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, gia đình ông Tuấn có ý kiến, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố phải giao quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Cho gia đình ông biết, quy định bồi thường về một mảnh đất được bồi thường hai giá đất được luật đất đai quy định tại chương, điều khoản nào. Điều chỉnh giá đất bồi thường không thể dưới 9 triệu đồng một mét vuông. Nếu gia đình ông không lấy đất tái định cư, thì 150 mét vuông đất ở được tái định cư tính bao nhiêu tiền? Trong khi các cơ quan chức năng trả lời những ý kiến của gia đình ông Tuấn đã nêu, thì ông Tuấn không nghe và bỏ ra về. Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố cũng đã lập biên bản làm việc ghi nhận toàn bộ nội dung buổi đối thoại để làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.
Ngày 8 tháng 6, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện quy trình biểu mẫu lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên; Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên; lãnh đạo các phòng ban liên quan của thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân; công chức tư pháp hộ tịch, văn hóa xã hội, trưởng công an, trạm trưởng trạm y tế các phường xã trên địa bàn. Thời gian qua, việc thực hiện quy trình biểu mẫu lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện các chất ma túy vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và rất nhiều nghị định của chính phủ, thông tư và thông tư liên tịch của các bộ. Vì thế, trong quá trình thực hiện còn có sự chồng chéo, khó khăn. Xuất phát từ thực tế này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 3752 ngày 31 tháng 12 năm 2016 về việc thống nhất thực hiện quy trình biểu mẫu lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nội dung cụ thể của quyết định này đã được truyền đạt đầy đủ chi tiết tại hội nghị tập huấn để các đại biểu nắm rõ và thống nhất các quy định về đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, các đơn vị có thẩm quyền xác định người nghiện ma túy, trình tự thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, những vướng mắc khó khăn của cơ sở trong quá trình thực hiện lập hồ sơ đưa người nghiện các chất ma túy vào cai nghiện bắt buộc cũng đã được trao đổi để tìm hướng khắc phục trong thời gian tới.
Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2017, sau một tuần ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt 14 vụ, bằng 17 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 89,192 gam ma túy tổng hợp, 12,033 gam heroin và một số vật chứng có liên quan. Vụ án điển hình, hồi 12 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2017, tại tổ 19 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang hai đối tượng Bùi Thị Lan Phương sinh năm 1966 và Lê Thái Dương sinh năm 1961, sinh sống với nhau như vợ chồng, đều trú tại tổ 19 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 20,5 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 3,517 gam heroin và 830.000 đồng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật tài liệu của Phương, thu giữ 795 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 6,225 gam heroin, 33 triệu đồng và một số vật chứng có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng ngày 8 tháng 6, hơn 250 vận động viên tiêu biểu và nhân dân 10 xóm trên địa bàn xã Quyết Thắng đã về dự lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ 5. Về dự đại hội có đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Triệu Đình Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Điểm nhấn của buổi lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần này là phần diễu hành của các tổ chức chính trị xã hội và người dân đại diện cho 10 xóm trên địa bàn xã. Chương trình đồng diễn của gần 100 cụ cao tuổi, các em học sinh thuộc hai trường tiểu học và trung học cơ sở Quyết Thắng. Đại hội diễn ra từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 với hơn 200 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 môn gồm cầu lông, điền kinh, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng. Đại hội Thể dục Thể thao xã Quyết Thắng là sự kiện thể thao lớn được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, tuy nhiên xã đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất sân bãi, tạo điều kiện thành lập các mô hình câu lạc bộ thể thao để mọi tầng lớp nhân dân được tham gia luyện tập thể dục thể thao tùy theo điều kiện của từng xóm. Nhờ đó, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã phát triển khá mạnh. Nhiều môn thể thao như đi bộ, giữ sinh, cầu lông, cờ tướng đã thu hút được hàng trăm người dân tham gia luyện tập thường xuyên. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Triệu Đình Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh: để phong trào thể dục thể thao của xã phát triển mạnh hơn nữa, xã Quyết Thắng cần tăng cường hơn công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tiếp tục quy hoạch và ưu tiên dành quỹ đất, xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất sân bãi, tập luyện, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Với tinh thần thể thao và quyết tâm thi đấu cao của các vận động viên, ngay sau lễ khai mạc, chung kết hai môn thi kéo co và đẩy gậy đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân địa phương đến xem và cổ vũ.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Tân Lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tích cực vào cuộc, vận động các tổ chức đoàn thể trong phường tham gia hưởng ứng các phong trào xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp. Để hiểu rõ hơn về hoạt động này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Lập, về phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trong công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.
Thưa bà có thể giới thiệu đôi nét về đô thị của phường Tân Lập không ạ?
Hiện nay thì trên địa bàn phường Tân Lập chúng tôi thì có khoảng gần 2 km đường quốc lộ, tức là tuyến đường Thống Nhất và đường mùng 3 tháng 2 chạy qua địa bàn phường. Thì trên địa bàn phường thì cũng có khoảng trên 1 km đường tỉnh lộ, đó là đường Thanh niên Xung phong. Và hiện nay thì cũng đang bước đầu là triển khai cái dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2. Thế nhưng mà chúng tôi thì trong các cái tuyến đường tỉnh lộ cũng như là quốc lộ chạy qua và cũng như là các cái tuyến đường dân sinh khác thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái việc bảo vệ môi trường cũng như là bảo vệ cái vệ sinh.
Vậy thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã phát huy vai trò như thế nào trong công tác xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp?
Xác định được cái tầm quan trọng của công tác vệ sinh môi trường thì trong thời gian qua, Đảng ủy phường Tân Lập chúng tôi thì luôn là quan tâm, chỉ đạo sát sao. Hàng năm thì có đưa vào cái chương trình hành động cũng như là đưa vào cái nghị quyết chỉ đạo là thực hiện tốt cái công tác vệ sinh môi trường. Nhìn thực hiện cái sự chỉ đạo của Đảng ủy phường thì Mặt trận Tổ quốc phường chúng tôi cũng luôn xác định cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc là phối hợp cùng với toàn thể hệ thống chính trị để tuyên truyền và bảo vệ, tăng cường cái công tác bảo vệ vệ sinh môi trường trên địa bàn. Chúng tôi thì thường xuyên là tham mưu và phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân trong việc triển khai các cái biện pháp thực hiện có hiệu quả cái công tác vệ sinh môi trường. Thứ nhất là phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân và phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc xây dựng các cái triển khai đăng ký và xây dựng các cái mô hình điểm về vệ sinh môi trường. Và trong năm 2017 thì chúng tôi đã có 8 trên 17 tổ dân phố là đăng ký xây dựng mô hình điểm về đảm bảo vệ sinh môi trường. Và qua sau 6 tháng triển khai thì vừa qua chúng tôi đã tiến hành kiểm tra sơ kết và chúng tôi đánh giá là qua cái mô hình điểm này thì cái công tác vệ sinh môi trường đã được nâng lên một bước rõ rệt ở khu dân cư. Nhất là trên địa bàn phường tôi hiện nay thì có một số cái khu dân cư mà ở nó sâu và chưa có nhân viên vệ sinh môi trường tới nơi để thu gom rác thải. Cho nên là bà con đã có cái biện pháp đó là tại mỗi đầu ngõ thì sẽ xây dựng cái khu vực, cái thùng, cái bể để chứa rác thải và hợp đồng với nhân viên công ty đô thị là sẽ định kỳ là 2 đến 3 ngày sẽ đến thu gom rác thải một lần. Và qua biện pháp này thì vệ sinh môi trường rồi là rác thải ở các cái ngõ ngách thì đã được cải thiện đáng kể. Bà con thì mỗi khi là cũng thu gom rác thải vào túi và mỗi khi là đi đâu ra đường thì sẽ bỏ vào cái khu vực cái thùng cái bể chứa rác công cộng ở phía bên ngoài. Nên là bà con cũng dần dần là cũng nâng cao cái ý thức. Và đồng thời thì chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và vừa rồi thì cũng thành lập một cái tổ giúp việc cho tổ trật tự đô thị vệ sinh môi trường. Bởi vì là hiện nay thì thực tế thì cái tổ trật tự xây dựng mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường của phường của tôi thì chỉ còn có 2 người. Các đồng chí quản lý vừa về trật tự xây dựng, vừa mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường nên là cũng không công việc rất là nhiều. Nên chúng tôi tham mưu bằng cái cách là thành lập thêm một cái tổ giúp việc nòng cốt là gồm có chủ yếu là đoàn viên thanh niên và có thêm hội viên phụ nữ và hội viên cựu chiến binh để giúp cho các đồng chí trong tổ trật tự xây dựng phối hợp với các đồng chí tổ trưởng dân phố trong cái việc bảo vệ môi trường, nhất là trong cái việc mà tháo dỡ biển quảng cáo giao vặt. Thì hiện nay thì chúng trên địa bàn phường của tôi thì cái tình trạng mà biển quảng cáo giao vặt sai quy định là chúng tôi cơ bản là thực hiện rất là tốt. Trên các cột đèn gốc cây là cơ bản là không còn những cái biển quảng cáo giao vặt. Thì đồng thời thì cũng phối hợp với hội phụ nữ và đoàn thanh niên trong việc là xây dựng các cái hoạt động định kỳ, ví dụ như là phối hợp với hội phụ nữ trong cái việc là triển khai có hiệu quả cái mô hình 503 sạch trong các cái gia đình hội viên phụ nữ. Và đồng thời thì phối hợp với lại đoàn thanh niên, động viên thanh niên là thực hiện và duy trì đều đặn cái ngày thứ bảy tình nguyện ra quân để khơi thông cống rãnh phát quang bờ bụi, nhất là ở những cái khu vực mà đường mà không có những cái khu vực đường mà không có dân cư hai bên để ở. Và qua đó thì không chỉ là giúp cho bảo vệ được cái môi trường mà còn giúp cho bà con nhân dân là tăng cường cái ý thức bảo vệ cái môi trường xung quanh từ nhà mình cho đến các cái khu công cộng.
Từ những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường sẽ có những hoạt động cụ thể như thế nào để cùng với Ủy ban nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong phường thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đô thị văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp.
Trong cái thời gian tiếp theo để mà tiếp tục đạt được những cái kết quả cao hơn nữa trong cái công tác bảo vệ môi trường thì chúng tôi xác định là sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những cái biện pháp mà đã đạt được hiệu quả. Tiếp tục là chúng tôi sẽ tổng kết đánh giá các cái mô hình điểm về vệ sinh môi trường và Đối với những cái khu dân cư mà có cái cách làm hay, hiệu quả thì chúng tôi sẽ cho tổ chức học tập, trao đổi, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra trên địa bàn toàn phường. Đồng thời là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động trong đông đảo đoàn viên, hội viên của các cái tổ chức cũng như là toàn thể bà con nhân dân để nâng cao hơn nữa cái ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan đô thị. Đồng thời thì hiện nay thì chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch để chuẩn bị đề án phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng tuyến phố văn minh của thành phố. Phường Tân Lập chúng tôi thì không được chọn là đơn vị tổ chức điểm, thế nhưng mà chúng tôi cũng đã và đang tiến hành cái công tác tuyên truyền để bà con nhân dân thấy được cái hiệu quả cũng như là cái tác dụng của cái đề án, và từ đó thì cũng có một bộ phận bà con là rất là mong chờ và đón nhận cái đề án để góp phần là bảo vệ môi trường trên địa bàn.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 6 năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông có công văn số 633 STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, gửi Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 1704 BTTTT-TTCS ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện các nhiệm vụ như sau. 1. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền, tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang chuyên mục của báo in và báo điện tử, các chương trình phát thanh và truyền hình, tổ chức các cuộc tọa đàm, giao lưu theo chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về truyền thống đấu tranh cách mạng, sự hy sinh cao cả, những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công và gia đình có công với cách mạng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ, người có công và gia đình có công, phổ biến các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước đối với người có công và gia đình có công. Tuyên truyền biểu dương các điển hình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình có công với cách mạng vượt khó vươn lên, gương người tốt việc tốt, gương tập thể cá nhân tích cực trong việc tham gia phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành các cấp và cả cộng đồng xã hội trong việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần người có công. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên phát sóng các phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại thủ đô Hà Nội. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trên địa bàn cấp huyện. Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 1 tháng 8 năm 2017 để tổng hợp báo cáo theo quy định. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Hiện nay do thời tiết đang nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Tiết kiệm điện, giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đề nghị khách hàng hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện vào giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng, nhà, tăng cường dùng ánh sáng tự nhiên, không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nóng và chỉ đạt ở mức 26 độ C trở lên. Hạn chế 50% đèn chiếu sân, vườn, ban công. Hãy chung sức cùng EVN hành động ngay bây giờ. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.